Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Chào quý thính giả và các bạn học viên của bài học Giáo Lý Thần Học. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về ý chỉ của Đức Chúa Trời, đặc biệt là về ý chỉ của Ngài trong thế giới xã hội và chính trị của loài người. Bài học lần trước, bài thứ 26, chúng ta đã đề cập đến ý chỉ của Đức Chúa Trời trong thế giới tâm linh và đạo đức. Chúng ta sẽ có dịp ôn lại một ít về bài học này tiếp theo đây. Trong thế giới tâm linh và đạo đức, như chúng ta đã có dịp tìm hiểu trong bài học lần trước, thì chúng ta đã có dịp đặt ra câu hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép tội lỗi có mặt trong thế giới do Ngài sáng tạo. Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi có mặt vì Ngài có khả năng chế ngự tội lỗi và Ngài có phương cách để cứu rỗi những ai muốn thoát ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Đó là những gì mà chúng ta đã học trong bài học lần trước, bài thứ 26 của một giáo lý thần học này. Và trong phương cách cứu rỗi loài người, chúng ta cũng đã tìm hiểu Đức Chúa Trời ban ân sủng đặc biệt của Ngài cho những ai muốn chọn lựa con đường theo Ngài. Là đấng toàn tri, Đức Chúa Trời biết trước những ai sẽ đáp ứng thuận lợi tiếng kêu gọi của Ngài, nên Ngài đã chọn lựa những người ấy và ban ân sủng cứu rỗi cho họ. Nói tóm lại, sự cứu rỗi hoàn toàn là một tặng phẩm của Đức Chúa Trời cho không chúng ta. Nhưng về phương diện của chúng ta, thì mỗi người cũng có sự tự do để chấp nhận hay khước từ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi thành đạt trong mỗi chúng ta vì hai yếu tố đó, và hai yếu tố này đi song song với nhau. Đó là Chúa ban cho sự cứu rỗi, còn chúng ta có trách nhiệm tiếp nhận sự cứu rỗi. Trước khi đi vào bài học hôm nay nói về ý chỉ của Đức Chúa Trời trong thế giới xã hội và chính trị của loài người, mời quý thính giả và các bạn học viên nghe bài hát Jehovah là vua cao quý.
Jehovah là vua cao quý khắp trên vũ trụ này, cùng họp nhau mọi dân trên đất hát lên tôn thờ Ngài. Từ ngôi sao long lanh đến con người, ánh thái dương trên cao, bóng trăng xa mờ, làn gió ăn mây trôi và nguồn sóng biển xanh đều là từ tay vua. Dân trên đất hát lên tôn thờ Ngài. Từ ngôi sao long lanh đến con người, ánh thái dương trên cao, bóng trăng xa mờ, làn gió ăn mây trôi và buồn sóng biển xanh đều là từ tay vua cao quý, Chúa chí thánh trên trời cao. Amen. chúa cao quý khắp trên vũ trụ này. Nguyện lòng tôi tràn dâng tiếng hát chúc tôn ca ngợi ngài. Amen, amen, amen.
Ý chí của Đức Chúa Trời trong thế giới xã hội và chính trị của loài người như thế nào? Trước hết, chúng ta cần phải nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn luôn là Chúa Tể của toàn thể vũ trụ này. Đức Chúa Trời không phải chỉ can thiệp vào thế giới đạo đức tâm linh, mà Ngài còn là đấng tạo hóa đã dựng nên thế giới vật chất và hữu hình của chúng ta. Vì Ngài là đấng tạo hóa đã dựng nên thế giới vật chất và hữu hình, cũng như đã dựng nên loài người chúng ta sống trong thế giới này, nên bàn tay của Đức Chúa Trời cũng hoạt động trong thế giới xã hội và chính trị của loài người. Những ý kiến cho rằng Đức Chúa Trời không có quan hệ gì đến những biến chuyển lịch sử và xã hội hay chính trị của loài người, mà trước đây đã một thời được nhiều người ủng hộ, nay đã bị đào thải dần dần. Thánh Kinh xác nhận điều này trong Kinh Tân Ước ở thư Roma đoạn 13 câu 1. Câu này chép rằng, mọi người phải vâng phục các nhà cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền thế nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền lực đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cũng như trong vấn đề tội lỗi, Đức Chúa Trời không trực tiếp thiết lập các chính thể trên thế giới này, nhưng Ngài cho phép các chính thể thành hình và có mặt trên đời này theo mục đích tối hậu và ý chỉ của Ngài. Đây là điều mà chúng ta cần phải thấu triệt một cách khôn ngoan, vì Đức Chúa Trời không thể nào là tác giả của những chính thể độc ác phi nhân được. Chúng ta sẽ tìm hiểu một cách chi tiết hơn về vấn đề này qua những phần tiếp theo đây. Thứ nhất là về gia đình. Một trong những ý chỉ căn bản của Đức Chúa Trời đối với loài người là loài người cần phải có cơ cấu gia đình. Ngay từ lúc đầu tiên khi Đức Chúa Trời mới dựng nên con người đầu tiên là ông Adam, thì Ngài đã nhận xét như đã có chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 rằng, loài người ở một mình không tốt, ta sẽ dựng nên một người giúp đỡ giống như nó. Và dựa vào sự kiện Đức Chúa Trời lúc ban đầu đã dựng nên một nam và một nữ, tức là ông Adam và bà Eva, chúng ta có thể biết rằng cơ cấu gia đình theo ý của Đức Chúa Trời muốn loài người phải có là chế độ độc thê, nghĩa là gia đình gồm có một chồng, một vợ và con cái do cặp vợ chồng sinh ra. Cơ cấu gia đình cũng được thiết lập và bắt đầu bằng hôn nhân, và hôn nhân giữa vợ chồng có hiệu lực suốt đời. Chỉ khi nào một trong hai người chết thì người kia mới được phép tục hôn để duy trì cơ cấu gia đình. Đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với loài người trong cơ cấu nhỏ nhất và thấp nhất, tức là gia đình. Trên đó Đức Chúa Trời còn có ý định của Ngài về những cơ cấu chính quyền. Trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 6 có chép lời của Đức Chúa Trời đã phán dạy Noê sau cơn đại hồng thủy rằng, hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại. Câu này ám chỉ rằng ý định của Đức Chúa Trời đối với loài người là phải có một hình thức chính quyền để duy trì trật tự an ninh cho chính loài người. Đức Chúa Trời cũng đã ấn định thời tiết, chỗ ở và biên cương của các lãnh thổ trên đất như trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 8 có chép rằng, khi đấng chí cao phân pháp sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái của Adam, thì Ngài định bờ cõi của các dân. Và trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 26 và câu 27, chúng ta cũng đọc thấy rằng Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người, cũng như giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dầu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Đức Chúa Trời cũng ấn định hay là Ngài cho phép những nhà cầm quyền cai trị các nước, như đã có chép trong sách Daniel đoạn 4 câu 35. Hết thảy dân cư trên đất, thảy đều cầm như là không có. Đức Chúa Trời làm theo ý Ngài trong các cơ binh trên trời và ở giữa dân cư trên đất, chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng Chúa làm gì vậy. Và như câu Kinh Thánh ở thư Roma đoạn 13 câu 1 và câu 2 mà chúng ta đã nêu ra trong bài học này là mỗi người phải vâng phục các nhà cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền thế nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền lực đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền bính, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những người đối địch thì Chúa lấy sự phán xét vào mình. Tuy nhiên, Thánh Kinh cũng chỉ cho chúng ta biết rằng mọi nhà cầm quyền trên đời này phải công nhận quyền chủ trị tối cao của Đức Chúa Trời và phải hết sức thi hành ý chỉ của Ngài, thì họ mới làm tròn bổn phận của chính quyền. Vua David đã từng khuyên các nhà cầm quyền như đã có ghi lại trong Thi Thiên thứ 2 câu 10 và câu 11 rằng: Hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các quan cai trị thế giới, hãy chịu sự dạy dỗ, khá phục vụ Đức Chúa Trời một cách kính sợ và mừng rỡ một cách run rẩy. Trong trường hợp các nhà cầm quyền trên đất không vâng phục Đức Chúa Trời, hoặc mệnh lệnh của các nhà cầm quyền trên đất đi ngược lại với mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải biết tôn trọng mệnh lệnh Chúa hơn là mệnh lệnh của người. Thánh Phêrô ngày xưa đã từng tuyên bố rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta, khi ông bị chính quyền đương thời cấm ông không được rao giảng danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là mệnh lệnh mà ông và các vị sứ đồ khác đã được Chúa ủy thác phải làm. Như vậy chúng ta thấy rằng về cơ cấu chính quyền, đó cũng là theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời như trong thơ Roma đoạn 13 câu 1 và câu 2 cho chúng ta biết đã thiết lập hay là đã cho phép các cơ cấu chính quyền, các nhà cầm quyền trên đất này được thi hành nhiệm vụ của họ, và họ là những người thi hành ý chỉ của Đức Chúa Trời, dầu không nhất thiết Đức Chúa Trời là tác giả của những chính thể độc ác và phi nhân. Và bổn phận của tất cả chúng ta, những người tin theo Chúa, là phải vâng phục các nhà cầm quyền trên đất. Chỉ khi nào mệnh lệnh của các nhà cầm quyền trên đất đi ngược lại với tín ngưỡng của chúng ta, với mệnh lệnh của Đức Chúa Trời dạy chúng ta, thì chúng ta có thể áp dụng như trường hợp của Thánh Phêrô ngày xưa, giữ một lập trường là thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời của người ta. Về các cơ cấu chính quyền thì chúng ta cũng thấy rằng Đức Chúa Trời còn thiết lập một sứ mạng đặc biệt cho dân tộc Do Thái. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời là muốn mặc khải chính Ngài qua một dân tộc. Đức Chúa Trời lúc ban đầu đã chọn lựa một người là ông Abraham để làm đầu của một dân tộc đặc biệt. Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời đã được thu hẹp lại trong một người cháu của Abraham, tức là ông Jacob, mà về sau Chúa đổi tên là Israel. Dân Do Thái hay là dân Israel được Đức Chúa Trời chọn lựa để trở thành một nước thầy tế lễ, một dân tộc thánh cho Ngài. Đức Chúa Trời muốn dùng dân tộc Israel để mặc khải chính Ngài, để mặc khải sự cứu rỗi của Ngài cho toàn thể nhân loại. Nhưng cũng Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng dân tộc Do Thái hay Israel đã thất bại trong sứ mệnh được Đức Chúa Trời ủy thác. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa bất cứ những ai bằng lòng kính sợ Ngài. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này, dù Ngài được sinh ra là một người Do Thái, nhưng sứ mệnh cứu rỗi của Ngài được ban phát đến cho tất cả mọi người trên trần gian này. Thánh Phaolô đã từng so sánh những người tin theo Chúa Giê-xu ngày nay là những nhánh nho hoang được ghép tháp vào cây nho của Đức Chúa Trời. Và trong tương lai, sẽ có ngày Đức Chúa Trời tháp ghép trở lại nhánh nho gốc, tức là dân tộc Do Thái, mà Ngài đã gạt bỏ vì tội lỗi của họ. Hội thánh của Chúa Giê-xu thành lập trên đất này từ thế kỷ thứ nhất cho đến nay và sẽ tiếp tục tồn tại cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại, cũng là một cơ cấu của Đức Chúa Trời trong thế giới xã hội và chính trị của loài người. Hội thánh của Đức Chúa Trời bao gồm tất cả những ai đã thực sự đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu và kính sợ Đức Chúa Trời. Qua hội thánh của Chúa Giê-xu, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được loan truyền và đạt đến cho mọi người suốt mọi thời đại. Một điểm nữa trong ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với thế giới xã hội và chính trị của loài người là sứ mệnh và nhiệm vụ của hội thánh mà Chúa Giê-xu đã thành lập trên mặt đất. như tôi đã trình bày vừa rồi, Hội Thánh của Chúa Giê-xu là một trong những cơ cấu do chính Đức Chúa Trời thiết lập ngay trong xã hội của loài người. Thánh Kinh xác nhận rằng Hội Thánh được thành lập trên một nền tảng duy nhất, và nền tảng đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rồi trên nền tảng đó là những viên đá đầu tiên, tức là những vị sứ đồ, được xây lên. Và cứ thế, mỗi người tin Chúa là một viên gạch được xây trên nền tảng Giê-xu để thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên mặt đất này. Hội Thánh của Chúa Giê-xu không phải là một chi nhánh của Do Thái giáo ngày xưa, hoặc là Hội Thánh của Chúa là một hình thức Do Thái giáo được cải thiện. Không phải như vậy, mà Hội Thánh của Chúa Giê-xu là một công trình sáng tạo mới, như điều Thánh Phao-lô đã trình bày trong thư Ê-phê-sô đoạn 2. Chúng ta không có nhiều thời giờ để đọc hết đoạn này, nhưng nếu quý thính giả và các bạn học viên trở về nhà xem lại thơ Ê-phê-sô đoạn 2, thì sẽ thấy ý chỉ của Đức Chúa Trời thành lập Hội Thánh của Ngài là một công trình sáng tạo mới của Ngài. Đức Chúa Trời đã kêu gọi một số người ra khỏi thế giới tội ác này để gia nhập vào Hội Thánh của Ngài. Và Hội Thánh được ủy thác trách nhiệm rao truyền tin mừng cứu độ của Chúa Giê-xu cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian này. Và khi Chúa Giê-xu trở lại, Ngài sẽ trình diện Hội Thánh với Đức Chúa Trời và giải cứu dân tộc Israel. Và sau hết, cơ cấu của Đức Chúa Trời hay là ý chỉ của Đức Chúa Trời trong thế giới xã hội và chính trị của loài người là nước của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh thường nói đến nước của Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Ngài. Nước Đức Chúa Trời hay vương quốc của Đức Chúa Trời đã được chính Đức Chúa Trời giao phó cho Chúa Giê-xu cai trị. Tất cả mọi cơ cấu chính quyền trên thế giới cuối cùng rồi đây sẽ phải quy phục Đức Chúa Trời, và Chúa Giê-xu sẽ là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa trong ngày cuối cùng. Và cũng kể từ đó, toàn thể vũ trụ sẽ được đặt dưới quyền cai trị trực tiếp của Chúa Giê-xu, của Đức Chúa Trời ba ngôi cho đến đời đời mãi mãi. Tất cả những điều ấy đều là ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với thế giới xã hội và chính trị của loài người mà Thánh Kinh đã mặc khải cho chúng ta biết.
Đã sống qua rồi hay mai sau, Giê-xu mãi mãi là vua. Đã hết sống trong người và đi theo chân gian, Giê-xu mãi mãi thank you.
Chúng ta sẽ để một ít phút trong thời giờ còn lại của bài học hôm nay để ôn lại những gì mà chúng ta đã tìm hiểu về ý chí của Đức Chúa Trời trong thế giới xã hội và chính trị của loài người. Đức Chúa Trời đã có ý định rõ rệt đối với những cơ cấu sau đây trong thế giới xã hội và chính trị của loài người. Thứ nhất là gia đình. Một trong những ý chí căn bản của Đức Chúa Trời đối với loài người là loài người cần phải có cơ cấu gia đình. Ngay từ lúc đầu tiên khi Đức Chúa Trời mới dựng nên con người đầu tiên là ông Adam, thì Ngài đã nhận xét rằng loài người ở một mình không tốt, ta sẽ dựng nên một người giúp nó giống như nó. Và dựa vào sự kiện Đức Chúa Trời lúc đầu đã dựng nên một nam và một nữ, tức là ông Adam và bà Eva, chúng ta có thể biết rằng cơ cấu gia đình theo ý chỉ của Đức Chúa Trời là chế độ độc thê, nghĩa là gia đình gồm có một chồng, một vợ và con cái do cặp vợ chồng đó sinh ra. Cơ cấu gia đình cũng được thiết lập và bắt đầu bằng hôn nhân, và hôn nhân giữa vợ chồng có hiệu lực suốt đời. Cơ cấu thứ hai trong thế giới xã hội và chính trị của loài người theo ý chỉ của Đức Chúa Trời đó là cơ cấu chính quyền. Trong Sáng Thế Ký cũng như nhiều sách khác ở trong Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có ý định thành lập những hình thức chính quyền để duy trì trật tự cho loài người. Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 6 nói rằng: hễ kẻ nào làm đổ máu người ta thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại. Câu này ám chỉ phải có trật tự và phải có chính quyền đối với thế giới của loài người. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 8 thì cũng có chép rằng khi Đức Chúa Trời phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân chia những con cái của Adam, thì Ngài cũng định bờ cõi của các dân. Còn ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 17 câu 26-27 thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người và khiến họ ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cũng như giới hạn chỗ ở. Đức Chúa Trời ấn định hay là cho phép những nhà cầm quyền cai trị các nước. Như trong sách Daniel đoạn 4 câu 35 chép rằng hết thảy dân cư trên đất thảy đều cầm như là không có. Đức Chúa Trời làm theo ý của Ngài trong các cơ binh trên trời và giữa các dân cư trên đất. Và như câu Thánh Kinh ở trong Roma đoạn 13 câu 1 và câu 2 mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là mọi người phải vâng phục các nhà cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền thế nào không đến bởi Đức Chúa Trời, và các quyền lực đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải vâng phục các nhà cầm quyền vì chính các nhà cầm quyền là do Đức Chúa Trời chỉ định. Câu này cũng không có nghĩa là Đức Chúa Trời là tác giả của những chính thể độc ác phi nhân mà chúng ta gặp ở trên đời này, nhưng Đức Chúa Trời cho phép họ được thành hình và hoạt động. Các chính quyền đều chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ xét xử họ theo sứ mạng mà Ngài đã ủy thác cho họ, mặc dầu có nhiều chính quyền không công nhận điều đó. Vua David ngày xưa đã từng khuyên các nhà cầm quyền rằng: hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các quan cai trị thế giới, hãy chịu sự dạy dỗ, khá phục vụ Đức Chúa Trời một cách kính sợ và mừng rỡ một cách run rẩy. Trường hợp các nhà cầm quyền trên đất không vâng phục Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải biết tôn trọng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời khi nào những mệnh lệnh của chính quyền đi ngược lại với mệnh lệnh của Chúa. Trường hợp Thánh Phêrô ngày xưa đã bị chính quyền đương thời cấm ông không được rao giảng danh của Chúa Giêsu, và đó là điều mà Chúa dạy ông phải làm. Vì vậy mà ông đã tuyên bố rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Cơ cấu thứ ba mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong thế giới xã hội và chính trị của loài người là dân tộc Do Thái. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời muốn mặc khải chính Ngài cho thế giới biết qua một dân tộc. Vì vậy mà Ngài đã chọn ông Abraham làm đầu của một dân tộc đặc biệt. Và sau đó Đức Chúa Trời đã thu hẹp lại trong một người cháu của Abraham, tức là ông Jacob, mà về sau Chúa đổi tên là Israel. Dân tộc Israel từ ông Jacob mà ra đã được Đức Chúa Trời chọn lựa để thành một nước các thầy tế lễ, một dân tộc thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng dân tộc Do Thái đã thất bại trong sứ mệnh được ủy thác này. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa bất cứ những ai bằng lòng kính sợ Chúa và tin theo Chúa Giêsu để thành lập hội thánh của Đức Chúa Trời, tiếp nối công tác mặc khải Chúa cho thế giới.
Hội thánh của Đức Chúa Trời chính là cơ cấu thứ tư ở trong thế giới, xã hội và chính trị của loài người mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trên mặt đất. Hội thánh được Đức Chúa Trời ủy thác nhiệm vụ rao giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu cho đến ngày Chúa đến. Và rồi đây, Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian để thiết lập một cơ cấu cuối cùng trong thế giới xã hội và chính trị của loài người, đó là nước của Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Ngài. Chúa Giêsu rồi đây sẽ là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa trong ngày cuối cùng, và kể từ đó thế giới sẽ được đặt dưới quyền cai trị trực tiếp của Đức Chúa Trời ba ngôi.
Những phút đã sống qua rồi, hay mai sau Giêsu mãi mãi là vua.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Giáo lý Thần học được phát thanh mỗi tuần một lần trên đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong rằng qua chương trình này, quý thính giả đã biết thêm lời Chúa và được thêm vững niềm tin trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình phát thanh tiếp theo.